Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một người, thì người phụ nữ này có hai đứa con, người chồng thì làm thợ mộc, thì gia đình là nghèo khó, cho đó là người mẹ thì trong khoảng thời gian gần đó thì mọi người phát hiện nhìn thấy cái bụng của người mẹ nó lớn và hỏi thì người này cho biết là không có gì cả, rất bình thường. Mọi người biết là người mẹ này đang mang thai, nhưng mà cái người này nó là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà một hôm thì cái nhà kế bên đi ra bên ngoài tiệm mua thuốc thì trong lúc mà đi ngang qua nghe một cái tiếng động, thì cái chị này mới dừng lại và nhìn vào, chị chú ý thì nghe một cái tiếng khóc, cho đó chị này mới đi đến tìm cái nơi đó, thì dưới cái gốc mai có một cái con dao và một cái lỗ vừa làm, thì kế bên đó là cái đứa bé mới sinh ra. Nghĩa là người mẹ này sinh đứa con là tự sinh em bé, thì kể cả người chồng cũng không biết vợ mình qua tay, là giấu không cho cả chồng biết. Để khi sinh rồi là em đào cái lỗ để mà em chôn liền. Nhưng mà trong lúc mà đang đào để chôn đó, thì vô tình thì cái người hàng xóm đi ngang cho đó là sau đó mới cứu sống đứa bé. Rồi sau này thì gia đình biết ra cái việc đó, rồi nói là muốn nhận con về luôn. Nhưng mà cái người mà nhận đứa bé đó thì không muốn, bởi vì người ta muốn thấy đứa bé nó rơi vào trường hợp đó. Bây giờ tiếp tục người này nhận cái gì luôn, có chăm sóc tốt tương lai cho đứa bé này hay không? Thì do đó là vì nghèo khó có thể người ta bỏ đứa con. Rồi đứa bé này được rất là nhiều người quan tâm, có trên 100 người đến để muốn nhận đứa bé này về làm con. Nhưng mà trường hợp mà xem đang chuẩn bị chưa, mà thường cuốn sống thì trường hợp này rất hiền hữu. Và bà trước đây là chưa đầy một năm mà cũng có một chuyện trong một cái ống cống của nhà vệ sinh á, trong ống nước của nhà vệ sinh, thì khi cái người phụ nữ mà sinh em bé xong thì nó nhét xuống cái lọ ống nước đó, cái ống cống ống nước á, thì đưa bé ở đó cái lọ thay vì nó lọ xuống với cái hầm cầu, nhưng mà nó cái ống cống nó có một cái khúc nối á, đứa bé nó bị rước ngang chỗ đó và nó khóc, cái tiếng khóc của nó vang ra cái người bên ngoài nghe. Và khi mà phát hiện trong cái ống khóc nước đó có cái tiếng khóc thì báo cho chính quyền và công an vào, thì cưa cái ống cống ra, chúng ta xem trên cái trang mạng ta thấy hình ảnh là các cái ống cống thì đứa bé nằm trong đó để đem cái khúc mà ống nhựa đó đi vào bệnh viện và cứu sống được em bé. Nghĩa là rất là nhiều cái trường hợp mà giết con mình trong bào thai, trong lúc mà sinh ra hoặc là trong lúc còn bào thai, thì dường như là cái người phụ nữ mà liên quan cái chuyện này rất nhiều. Có nhiều người đã bỏ rất nhiều lần, có người 5-7 lần. Rồi khi mà nghe con dạng cái điều giới này xong, rồi rất nhiều phụ nữ đó là bây giờ những trường hợp này con sẽ hướng dẫn như thế nào, thầy hướng dẫn con sẽ làm như thế nào. Thì đây là điều mà chúng ta chia sẻ để có thể chúng ta lấy. Thì khi trình bày cái điều giới này thì chúng tôi đã cái trường hợp chúng tôi đã từng học qua ở trung cấp rồi, cho nên chúng ta chỉ lướt qua phần nội dung đó, về chúng ta xem lại các tài liệu. Ở đây chúng tôi dẫn những trường hợp thực tế để chúng ta có cái hướng mà hướng dẫn con tự sau này. Cho đó là những trường hợp mà bỏ bào thai ngoài ý muốn, những trường hợp nghèo khó quá, những trường hợp bị hư thai, rồi những trường hợp như thế này, thì nếu như người đó là Phật tử thì người đó có phạm vào giới Phật giới định hay không? Có hay không? Chắc chắn là có. Người mẹ mà đi phá thai thì đương nhiên là người mẹ đó có cái ý bỏ đứa con, do đó người mẹ tử dẫn phạm vào cái điều giới sanh. Rồi trường hợp mình giúp cho cái hậu quả, cái sự việc này, cái kết quả này, nó thấy một cái chiều hướng tốt thì những trường hợp này như thế nào? Thì thật ra mà nói Phật tử có một cái quan niệm mà theo chúng tôi quan niệm rất sai lầm. Đó là Phật tử thường quan niệm đó là những cái trường hợp mà đứa con mình nó bị chết mà 5-7 tuổi, 10 mấy tuổi chứ là chết, người ta gọi là chết quen, chết những cái độ tuổi như vậy, hoặc là trong bào thai, hoặc là hương thai, hoặc là phá thai, thì những trường hợp đó là cái hương linh nó khó siêu thoát. Cho đó là bổn phận làm cha làm mẹ ông bà, thì trong những trường hợp này là không quan tâm bao nhiêu bé đó, không quan tâm, không đặt tên, không cúng kiến, không có chôn cất, nghĩa là có chôn đi nữa thì chôn xong rồi mộ nó để phá hàng luôn chứ không có mộ. Là trong tâm của người đó muốn là xóa trong cái cuộc đời của mình không có đứa con này. Bởi vì mọi người quan niệm thế này, nếu bây giờ mà mình quan tâm tới nó thì nó sẽ theo quấn quýt bên mình, mà âm không siêu thì dương không thành. Cho nên các con mình ta thường hay còn niệm là âm siêu dương thành, âm mà có siêu nó thì cái người dương mới là đời sống mới tốt đẹp được. Do vậy là sợ những người đó là tướng chiếu bên mình, cho đó là ông bà hay là tiền vệ là con cháu, là những trường hợp này là không nên quan tâm, không nên cúng tiến. Nhưng mà đó chúng tôi nghĩ nó là một cái trường hợp rất là sai lầm. Bởi vì một cái thần thức đã được sinh ra thì đương nhiên cái đứa bé đó, cái thần thức đó nó chấp nhận mình là cha, người như là mẹ rồi. Thì tại sao mình lại cắt đứt cái làn sóng không cho nó chào đời, không cho nó sinh ra trong cuộc đời này? Thì đương nhiên đứa bé nó sẽ quán hận, nó quán hận mình. Mà nếu như mà mình cắt đứt cái làn sóng của nó, rồi mình biết quan tâm với nó, mình gọi vô chùa, mình đặt tên, mình tụng kinh, mình cầu nguyện cho nó, bởi vì những cái đó là những cái ngoài ý muốn, mà mình quan tâm tới như vậy thì đứa bé nó có thể là nó theo cái nguyện vọng của mình. Còn bây giờ mình muốn chối bỏ, mình không cho nó hiện diện trên cuộc đời này, mà trong tâm tưởng của mình không muốn nhớ đến đứa bé này, thì những trường hợp đó đứa bé nó quán giận mình là chuyện đương nhiên. Cho đó là có những trường hợp thì cứ sinh ra rồi đứa bé chết, sinh ra đứa bé chết. Có những trường hợp là cái người phá thai lần đầu tiên rồi, từ đó trở về sau người này không sinh con nữa, nghĩa là có sinh ra nhưng mà vừa sinh ra thì bé nó chết. Có những trường hợp mà gia đình gặp cái trường hợp là đi lặp lại nhiều lần và thử xem, ví dụ một cái lần này đứa bé sinh ra mà nó chết, cái gia đình nó chặt một cái móng tay cái, lần sau đứa bé sau sinh ra là không có móng tay cái, nghĩa là người ta gọi là bệnh là gì?
Không muốn nước.
Thì những cái trường hợp mà đứa bé nó quán giận, nó quán giận. Còn những trường hợp mà nó quán giận là nó không thể hiện ra bằng cách đó, mà nó luôn ở bên mình, nó phá mình, nó làm cho thân tâm mình không yên ổn. Cho đó là ngủ thường hay ăn mộng. Rồi rất là nhiều cái trường hợp khác. Thì trong những cái trường hợp đó, cái này là chúng ta nói chung là trong lúc chúng ta bỏ những cái bào thai hoặc là những cái đứa con sinh ra mà nó không thờ phụng, thì trong những trường hợp này tốt nhất là chúng ta nên đặt tên và chúng ta gửi vào chùa. Chúng ta quan tâm giống như là một người thân, giống như một người thân, phải quan tâm, phải cung kính giống như một người thân. Thì đứa bé này nhờ cái sự hướng tâm của mình, nhờ cái năng lực cầu nguyện của chúng ta, thì lúc bây giờ đứa bé nó mới nhẹ nhàng, nó siêu thoát, hoặc là nó không có cái ân quan với mình, thì đó mới là trường hợp tốt. Do vậy khi mà nghe giảng qua điều giới này, Phật tử lại là đến quý thầy đăng ký để gửi các thông tin mà mất lúc mà thai nhi hoặc là lúc còn trẻ nhỏ rất nhiều. Có người là gửi một lần là 5-6 đứa, cái đó là cái quá thật. Gửi một lần 5-6 đứa, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều thế này. Lúc bây giờ Phật tử mới hỏi là con nghe thầy khẩu như vậy, cho đó con mới biết là cái gì con trước đây là sai, cho đó là thầy chỉ con cách nào để con làm cho tốt nhất cho con của con và gia đình của con hiện tại. Thì đối với chúng ta hướng dẫn là nếu như vậy thì bây giờ cô đặt cho bé cái cơm, rồi mấy thầy sẽ làm cái lễ khen sàn, đưa tư lên thế vào chùa để bé khen kinh. Rồi hàng ngày cô đến và tỉnh họ, cô đến cô cúng, rồi cô cầu nguyện đi lên cầu nguyện cho bé sớm được siêu thông. Thì theo chúng ta là hướng dẫn cái đó là tốt nhất. Nhưng mà Phật tử bây giờ nó là thôi thầy giúp được con cho bé, cho con của con có cái tên đi, rồi con xin gửi vào chùa luôn. Lúc bây giờ chúng ta mới quay qua hỏi cô họ gì và ba tuổi bé họ gì. Ví dụ như ba đứa bé họ Nguyễn, cái chúng ta đặt cho là Nguyễn Vô Danh, hoặc gia đình đặt Nguyễn Vô Danh hay là Trần Vô Danh gì đó, thì chúng ta những cái ý này trong hoàn toàn không tán thành. Vô là không, danh là danh thánh, nghĩa là mình từng nó đặt cái đứa con mình tên, còn cái tên mà nó không phải là cái tên. Đặt như vậy là nó càng quá thân thân thêm, cho đó là đặt tên phải cho rõ ràng. Nhưng trường hợp không xác định định được giới tính người này nam hay nữ thì có thể mình đặt là Nguyễn Minh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Huệ gì đó, thì lấy ra một là không đặt chữ đó, hay là có chữ đó nhưng mà cái chữ đó có không phân định được giữa nam và nữ, nam cũng được, nữ cũng được, nhưng mà tốt nhất là từng đặt là vô danh. Mình đặt vô danh là đứa bé sẽ quan trọng. Có một lần có cô Phật tử thì đặt cái tên, cũng là đặt tên họ đàng hoàng, xong rồi mang vào nhờ chúng tôi đăng ký để mà làm cái lễ khen sàn lên lên. Thì chúng tôi nói là tốt nhất là cô về đặt tên này. Còn mấy con đặt lần này lần thứ hai rồi đó này. Lần thứ nhất con đặt vô danh một, vô danh hai, cái này cũng chịu, cũng về đặt tên họ đàng hoàng. Thì con này con lấy cái tên là lấy cái họ mẹ với họ cha ghép lại. Ví dụ như cha họ Trần, mẹ họ Nguyễn, cổ đặt là Trần Nguyễn Sinh, Trần Nguyễn Lỗi, Trần Nguyễn Con. Nghĩa là con cổ đặt bốn đứa con là mẹ sinh lỗi con. Thì chúng con nói là bây giờ nếu như mà hôm nay con đến cung như sinh là cầu nguyện cho một cái tên này thì người ta cảm thấy bình thường. Dù Trần Nguyễn Sinh hoặc là Trần Nguyễn Lỗi gì đó, nó cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà bốn cái hương tinh này mà con cắt cùng một bản tên và cầu nguyện cùng một lúc thì đứa bé này nó sẽ không có được siêu thoát. Không được siêu thoát. Lý do đơn giản thôi. Bây giờ mấy thầy đạo mà Trần Nguyễn Mẹ, Trần Nguyễn Sinh, Trần Nguyễn Lỗi, Trần Nguyễn Con, đọc cái đó là trong chúng có thanh tịnh để cầu nguyện hay không? Hay là nguyên đại chúng lúc đó mà mạnh ai cái miệng miệng cười gì? Rồi Phật tử mà nghe như vậy thì mọi người chỉ là miệng miệng cười chứ không có là chú tâm để cái năng lượng cầu nguyện sẽ không có ở chúng ta, ở Phật tử trong đạo tràng. Cái thứ hai là những cái đứa bé này nó lại quán thận nữa. Cái tên mình đọc ra, đọc ra là mọi người cười như vậy nó có quán thận cha mẹ hay là nó thuận theo cái sự cúng kiến của cha mẹ đó. Do đó cái tên mình đọc ra mỗi người cười như vậy thì đứa bé hoàn toàn không quan hệ. Và cái hiện tượng chức tụng kinh của lễ cầu nguyện đó hoàn toàn không có một cái giá trị về mặt tâm linh. Do đó là phải về phải đặt tên lại. Về đặt lại cũng cứ đạo tới đạo luôn những cái vị của mình đó. Thì do đó là chúng ta cần nên chú ý hướng dẫn Phật tử và hướng dẫn cho đến nơi đến chỗ. Bây giờ Phật tử là yêu cầu nhờ chúng ta đặt tên, chúng ta không thể nào đặt tên. Chúng ta giúp bác gì đó. Phật tử mà hỏi mà mình về trình bày giải thích Phật tử nghe. Phật tử nói nếu như vậy thầy đặt giùm con đi. Con là họ Nguyễn, chồng con họ Trần, thầy đặt giùm cho con của con cái tên. Rồi con chờ thầy ngày mai cúng dường tối nay cùng cái chùa siêu mai cúng an sàng linh giùm con. Cái mình ngồi đó mình suy nghĩ ra cái tên cái mình đặt cho người này, đó là một cái sai lầm. Lý do tại sao mình đặt cái tên tối nay mình ra đây tụng kinh cầu nguyện, ngày mai mình cúng dường, mà cái thần thức vô tin nó có biết cái đó là cái tên hay không? Đó là cái chuyện cái đó là cái chuyện quan trọng chúng ta cần nắm bắt. Do đó bằng cách nào để cái tên của mình mới vừa đặt nó gắn với cái hương linh, với cái thần thức mà đã bỏ trước đây của cái gia đình đó, đã bỏ 5 năm, 10 năm, 15 năm, tự nhiên mình ngồi đó mình tập cái mình ngày mai đem ra cung. Cái tên là cái tên hồng thức là tỉnh hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái đó là hướng dẫn cho đến mình được không? Vậy những trường hợp này phải như thế nào? Tốt nhất là gia đình đặt. Mình nói gia đình đó thì về nhà làm hai mâm cơm. Làm hai mâm cơm. Một mâm á, của ông bà của quyền thấm miệng là vào khoảng thời gian đó con có bỏ một đứa bé cho con không biết không đặt tên. Thì hôm nay con sẽ đặt tên cho bé là tên gì đó. Con nhờ ông bà của quyền nhờ bé đó là con, là con của con, là cháu của ông bà, là người trong dòng họ của mình. Thì chúng ta trình đến ông bà mới tìm bé, nhận bé vào bé và báo cho bé biết đó bé là tên đó. Rồi xong cái người đó phải là một phong cơm ở vị trí khác, rồi mới nguyện thân linh của bé về. Đầu tiên phải nói lên lời xin lỗi. Lên xin lỗi cái gì thời gian qua không quan tâm tới. Bây giờ mới là hiểu, mới biết, mới nhận cái sai của mình, rồi mới xin lỗi, sau đó mới đặt cái tên. Đặt tên xong không phải như vậy rồi mang đi chùa. Mang đi chùa thì lúc đó nói là nó tưởng đâu là tốt đẹp gì, quan tâm tới nó, mà thật ra trụ nó để bắt nó vào chùa, nó đâu có thích vô chùa đâu đâu. Cho nó là phải biết cách nói chuyện. Ví dụ cúng cơm rồi, nói lời xin lỗi rồi, nói mẹ đặt cho con tên gì đó rồi, thì cái người mẹ đó phải nói à mẹ thỉnh thoảng đi chùa, mẹ thấy trong chùa có thờ Đức Trang Nghiêm, cho thờ Đức Trang Nghiêm, rồi cúng kiến nghe đèn con cái con nước đầy đủ hết, trong đó rất là đông các thương linh ở trong đó. Bây giờ thấy con sống mà một linh hồn nhất dự trời đã thay đó như thế này, nó rất là khổ. Cho đó con là mẹ gửi xuống dòng vua, và con ở trong đó con được đầy đủ mọi việc tốt đẹp. Rồi tỉnh thoảng mẹ sẽ đi chùa, mẹ mua hoa quả dòng cúng cho con, mẹ thắp hương cho con, mẹ cầu nguyện cho con sống được như nó. Thì giới cái ý đó đứa bé nó nghe theo. Nó nghe theo mà nó vào chùa rồi thì mình cũng phải thực hiện giống như cái lời mình nói với bé, mà từ mẹ nó phải là tới vô chùa, phải cúng kiến, phải quan tâm. Thì đứa bé đó mình làm cái gì đó như vậy thì là được, phải là tốt. Còn bây giờ nghe mình nói là hà hóa thai là một cái tội như vậy, và để những cái hương hồn chất dụng như vậy là không tốt, rồi tự đặt tên, tự làm lễ, tự cúng, đó là bằng phận con phù hợp. Rồi cái người phật tử đó, cái người phụ nữ đó, người ta gửi đứa con vào chùa thì theo cái lời mà hứa với đứa bé này, đó là phải thường xuyên đến chùa thăm viếng cúng lễ đó, người ta thực hiện cái lời đó thì nó tốt rất là nhiều, tốt cho cái đứa bé yên tâm ở trong chùa nó tu tập. Rồi cái thứ hai nữa là người mẹ cũng thường xuyên đến với tam bảo, đến thắp nhang cho con thì cũng phải là lễ phật, vì người mẹ hướng tâm về tam bảo, hướng về cái điều thiện tốt cả năm lẫn dư. Còn nếu như trường hợp là người mẹ mà gửi đứa con vào, người mẹ không tới đưa nữa thì sao? Có rất nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ giờ mặc dù chúng ta đã nhận cái hôn nhân rồi, và chúng ta nên lưu ý ra điều này nữa, khi chúng ta nhận phật tử đăng ký mà tổ chức lễ cúng gì đó, nếu như mà hôm nay là cúng từng thập, chúng ta cũng khen cái lời thành của chúng ta khen. Còn hôm nay là cúng em sàng mà tôi nên nói vào, chúng ta phải cúng khen. Giờ là trong chúng ta cúng chân lên, chúng ta phải chú ý những điều này. Chúng ta cúng làm sao mà cúng xong hướng lên được hả? Cúng làm sao hướng lên ăn được? Chứ không phải là cúng còn không nên ăn được hay là ẩm được là chuyện khác. Rồi khi mà cúng kiến thì ta phải là cái nào cho mới thì ta phải là cho hương linh, cho bé hương linh về hậu trong cái nơi đó. Rồi nếu như trường hợp mà người mẹ nó không tới hương tâm chiến thì nó như thế này, hương linh nó sống trong đó thì cảm thấy là những cái người khác thì được mọi người cúng kiến, được mọi người cũng kiếm mỗi lần mà được cái món quà từ gia đình, trái cây, bánh trái, nhét đèn gì đó thì người ta được, thì người ta mời những người xung quanh. Còn người thân của mình mà gửi vào trong đó, kể cả những hương linh của ông bà cha mẹ, cho bà là chuyện trẻ hơn đâu, những hương linh của ông bà cha mẹ của phật tử mà gửi vào trong chùa, nếu như những người phật tử đó mà không tới đô thăm viếng thì ông bà nhằm nói lên cái ý là trong thế giới vô hình, thế giới cõi âm cũng có cái sự phân biệt rất lớn. Cho đó nếu như là người thân của mình mà không được sự quan tâm của gia đình thì chỉ nhận những phần thức ăn của chùa, do đó là cái mối quan hệ qua lại với mọi người xung quanh sẽ bị hạn chế. Còn những người khác có mời quan, có mời lại, không ai chơi với mình, gia đình không tới lưu thông chiến, những người này buồn bã trốn chùa trở về bình mạng. Mặc dù chúng ta mà trong chùa chúng ta thế giới người gặp vẫn có cái sự mà quản lý rất chặt chẽ, rất chặt chẽ, nhưng mà nếu như mà cái người đó muốn đi rồi thì trước sau thì cũng đi được, trước sau thì cũng đi được. Cái chuyện này nói thì có vẻ giống như là nó nghiêng về cái mặt người cõi âm và là nó mê tín, nhưng mà chuyện đó là có thật. Ví dụ bây giờ có những trường hợp thế này, chúng ta nói chuyện, chúng ta đồng ý tương đến nào chùa thì tương đến nào, chúng ta không đồng ý tương đến đó không được nào. Nếu thử về chúng ta thử. Ví dụ như một cái người nào mà đưa tương đến mới về mà gia đình mà không thông qua chư tăng thì chắc chắn tương đến đó không được nhận được, phải được sự đồng ý của chư tăng tương đến mới được trong chùa. Còn nếu không được sự đồng ý sẽ không không làm. Thì có những cái trường hợp mà thông tin sống trong chùa tỉnh thọ hay trốn về nhà. Ví dụ những người mới mất mà cái độ ngại tin nhiều đó, hay về nhà nhập tên người này, nhập tên người kia, nói chuyện này, nói chuyện khác. Và những trường hợp mà gia đình phản kháng những chuyện đó với chúng ta thì chúng ta như thế nào? Chỉ cần lên trên bàn tiêu diệt một pháp đi qua bàn linh, thắp ba cây nhang ở ba bàn là yên ổn. Một là chúng ta nói chuyện với các vị mà trong con quản lý đó, à cái hương linh tên gì đó là thường xuyên đi về, và có những cái chuyện mà nó không hay ở gia đình, đó là gia đình không muốn con người này về nữa, chạy ra cái người này nên quan tâm đến hương linh đó. Thứ hai là chúng ta ở cái gì một pháp, chúng ta thử nếu như những trường hợp đó có xảy ra ở chùa mình chỉ cần thấp nhiên mình nói vậy thì chắc chắn là gia đình sẽ báo tin mừng cho mình, nghĩa là kể từ đó tới giờ sau hương linh không có về, không có nhập thêm người này. Còn nếu như những trường này dỗ những cái trường hợp nào đó mà gia đình ta cần thì có thể là mình cho phép hương linh về, và mà mình báo là theo nguyện vọng gia đình thì mình quan tâm kỹ đến cái người này, nhưng mà tỉnh thoảng trong những lúc cần thiết bị do dự thì làm ra thế giới của người ăn nó cũng giống như thế giới chúng ta, có sự quản lý, có cái sự mà không bị. Do vậy khi mình làm cái việc này hướng dẫn cho Phật tử thì những tình huống như vậy xảy ra là phải biết cách hướng dẫn, phải biết cách hướng dẫn, rồi phải chỉ là chuyện đến nơi chốn. Tại có những trường hợp Phật tử mà đến gọi hương lên giống như sự hướng dẫn chúng ta xong rồi, sau đó Phật tử nói là con gọi theo cái lời hướng dẫn của mấy thầy rồi, sao mà tối con ngủ hướng dẫn thấy hình ảnh chặt chờn của con nó về, hoặc là con đi con gói thầy gói nói là thương tin vẫn còn ở xung quanh con, hoặc là có những cái điều nào đó thì những trường hợp mình phải biết cái cách mà mình hướng dẫn, mình giải quyết. Thì cái này thì nói thì nghe có vẻ nó mê tín hoặc là nghi về cõi âm, nhưng mà cái đó là cái những cái tình huống tôi đưa ra để mấy cô dạy chúng ta có cái hướng là gì để cho nó tốt. Như vậy thì biết một cái hương tinh con trong bào thai mới vừa bào thai giới giết một cái mạng người thì vẫn là có tội trong thiên nhiên, nếu như là người xuất gia hoặc là người tập tệ. Thì trong những tình huống này thì mình phải biết cái cách. Còn nói thì kêu là khi phạm vào điều giới này là chắc chắn là không được sao không? Không được sao không? Ở phần đầu cái Kinh Pāṇini chúng tôi đã trình bày rồi, trong bốn điều giới trong Kinh Pāṇini, nếu chúng ta phạm là bị đuổi ra khỏi chúng, không được sống trong chúng thanh tịnh của tỳ kheo. Nếu như người nào mà thật tâm ăn năn hối cải về cái tình sai phạm của mình thì có thể là phát đồ sám hối được học pháp Pāṇini. giới mà thôi. Một là giới dâm, hai là giới chứa chọn, ba là giới dậm. Còn giới sát này thì không được sao? Không được học pháp Pali trong trường hợp phạm giới.